diệt cái khổ mà chứng cái gì? Chứng cái niết bàn, phải không? Có bốn cái mà. Khổ, tập, diệt và đạo. Cái đạo là cái phương, đây thầy nói lại, trước hết là chúng mình phải thấy cái khổ, phải biết rằng cái thân này nó sanh già bệnh chết là khổ. Cho nên bây giờ đừng có vào bào thai nữa. Vào bào thai mẹ còn từ chối, huống chi là vào bào thai con trâu con bò làm gà làm vịt, khổ lắm. Mình biết khổ rồi bây giờ nhất định là không có vào bào thai nữa. Mà vừa rồi chúng mình có ở bụng mẹ đi ra không? Vậy là chúng mình vẫn còn đang đi ở cái con đường cứ vào bào thai để ra có cái thân khổ này. Hiện tại đang có cái thân khổ đây. Đấy. Cho nên phải làm thế nào mai đây mà rời cái thân này bỏ rồi, đừng có vào bào thai mẹ nữa. Đấy. Vậy muốn không vào bào thai mẹ nữa để đừng khổ thì mình phải trừ cái nguyên nhân. Nguyên nhân là cái gì? Là tập, tức là những cái thói xấu, những cái tham sân si, mình phải trừ đi. Đó, hễ trừ được ấy thì mình được hưởng cái niết bàn, nghĩa là không có vào bụng mẹ, không có vào bào thai nữa, mà sẽ có một cái thân bằng ánh sáng, cái thân ở bên cực lạc, hoa sen, cái gì, hoa nở, chứng vô sanh, thấy Phật chứng vô sanh. Đấy, cái thân bằng ánh sáng chứ không có bằng cái thân già bệnh này nữa. Đấy. Thế cho nên như thế gọi là được cái diệt. Đấy. Mà muốn trừ cái tập, muốn hưởng cái niết bàn thì phải có cái đạo. Đấy là cái phương pháp tu hành, gọi là con đường là nói tắt, nhưng mà thực ra là cái phương pháp tu hành. Đấy. Phương pháp tu hành để diệt được hết cái khổ. Thầy nhắc lại một lần nữa, chúng ta trước hết phải có cái trí tuệ để thấy khổ, biết rằng thế gian còn cái thân này, còn vào bào thai, còn vào bụng mẹ, còn có thân là còn khổ. Đó. Trước hết chúng ta phải biết cái đó, biết có cái thân này là khổ. Thế mà muốn hết khổ thì chúng ta phải làm gì? Phải biết cái tập, là biết cái nguyên nhân của cái khổ. Thế thì bây giờ mình phải trừ cái nguyên nhân này đi. Hễ mà trừ được cái nguyên nhân này hết khổ thì gọi là mình chứng cái gì? Cái nặng, cái ngón tay cái nặng. Muốn hết được khổ, đấy, hết được khổ để chứng cái niệm. Tức là phải có cái phương pháp tu hành thì mới diệt được khổ để chứng niết bàn, đừng có cái thân này nữa. Thế bây giờ cái bé đó chúng cho nó có thường cái kẹo á, kinh phản động. Phản động. Tâm cho thầy biết đoạn này nói cái gì, dạy chúng ta cái gì trong cái bài này, cái thái độ của chúng ta phải thế nào khi mà thấy người ta chê bai, không những là nói người ta chê mình mà người ta chê Phật, chê Pháp, chê Tăng, chê cái tín ngưỡng tôn giáo của chúng mình, chê ngôi Tam Bảo, thì chúng ta phải có thái độ thế nào? Đó là lời Phật. Vậy con hiểu cái câu ấy, Phật dạy con cái gì đây? Cái gì thế nhỉ, đồng hiếu? Là hủy bán tăng. Mà đây người ta hủy bán cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Thì bây giờ chúng ta phải thế nào? Chúng ta thế nào nhỉ? Thanh quy. Thầy mới đọc thì đúng. Nhưng mà thầy cứ muốn rằng các em nó phải tự nói bằng cái lời của mình, chứ cứ sẵn chữ ở trong sách đọc, còn chính mình không nói được ra lời thì không được, phải nói ra. Bây giờ người ta hỏi thì trả lời người ta đi, chứ thầy đâu có bảo đọc sách. Hỏi cái tâm sân giận thì sao?
Dạ, con chứng được thầy thì là mình cho họ đoạn là con chứng.
Đấy, bởi vì khởi cái tâm xấu, thế thì mình phải đọa, Thế cho nên hãy giữ cái tâm của mình cho thanh tịnh. Dù là người ta nói Phật, thế như vậy thì mình cứ tươi cười, cứ vui vẻ với họ, có phải không? Thế vậy thế nào?
Dạ, con kính bạch thầy. Dạ, con kính bạch thầy, lúc đấy thì cứ im lặng cho kệ cho họ nói, chứ đừng có chống đối lại họ.
Đây không có nghĩa là bảo mình nên theo họ, nên a-dua với họ. Họ đã nói Phật, nói Pháp, nói Tăng, nói đạo của mình. Thì mình không nên đồng ý với họ, nhưng mà cũng đừng có thái độ sân giận bực bội. Đây Đức Phật muốn khuyên chúng ta là với trường hợp nào chúng ta cũng đừng có khởi lòng sân giận. Nếu mà tốt hơn ấy, thì chúng ta có thể khởi cái tâm từ bi, thương xót những người sai lầm. Chứ với trường hợp nào cũng không nên sân giận. Chẳng những là người ta nói mình đó, mà người ta nói ngay ông Phật là thầy tổ của mình. Mình cũng nên không có nên tỏ cái thái độ sân giận. Bởi vì sân giận là cái tâm niệm nó khiến cho mình phải đọa là không nên nuôi rắn ở trong nhà. Cần phải bỏ những các cái tâm sân giận. Đó là đối với cái người người ta chống bán đạo Phật, chúng ta đừng có nổi sân, đừng có giận hờn. Chỉ nên nếu có thể thì khởi cái tâm thương xót tội nghiệp cho những người dại kiếp này đã thiệt thòi, không biết cái đường đi, mà rồi còn bao nhiêu kiếp sau còn phải đọa nữa. Cho nên xót thương. Pháp Tạng. Thế còn bây giờ đối với những người người ta khen ngợi Phật Pháp Tăng, thì Phật dạy chúng ta phải có thái độ thế nào? Thì đó là hãnh diện. Chứ không phải là vui mừng không. Đừng có mừng mà hãnh diện. Thì đó là không nên. Chứ còn người ta khen ngợi Phật Pháp Tăng thì mình cũng nên tùy hỷ cái công đức của người ta. Bởi vì người ta biết theo Phật Pháp Tăng là người ta có cái đường giải thoát, thì mình nên tùy hỷ công đức của người ta. Nhưng mà chớ có lấy cái việc này làm hãnh diện. Thế nào là hãnh diện? Lấy đây làm một cái sự khoe khoang cậy mình, cho đây là hay, cho đây là mình cao hơn mọi người, nên hãnh diện. Người ta khen đạo Phật thì mình tùy hỷ cái công đức của người ta. Đấy, bởi vì khen đạo Phật là người ta làm phước, rồi mai người ta theo đạo Phật thì người ta được giải thoát. Cho nên đây là một việc tốt, việc lành, việc đáng quý. Mình tùy hỷ công đức, nhưng mà chớ có vì cái lời khen mà ra điều ta theo đạo Phật thì ta là cái người hay lắm, ta là người cao thượng. Đừng có cái chỗ cậy mình. Ở đây Phật nói vì lý do gì mà chúng ta không có được thấy người ta khen Phật Pháp thì không được hãnh diện? Là vì ở đây nói vì lý do gì nhỉ? Cảnh ngoài nó chuyển động, khỏi cái tâm tham danh cầu lợi đều là duyên xa đọa. Con giảng cái đoạn đấy nói cái gì đây? Vậy mình phải làm chủ mình, biết mình, sống với mình, làm chủ, đừng để cảnh ngoài nó chuyển động. Đó, hễ người ta khen thì mình tất tành ra điều tự hào, ra điều ta hay. Mà hễ người ta chê thì mình nóng giận, bực bội. Thế như thế là cái tâm của mình nó bị những cảnh ở bên ngoài thay chuyển động. Thế đây Phật khuyên chúng mình, dù người ta khen, dù người ta chê, mình tự biết mình vững vàng an ổn. Đấy. Người ta làm lành thì mình tùy hỷ, người ta làm ác, ta làm xấu thì mình xót thương, nhưng mà đừng có để cho cái tâm của mình theo họ mà chuyển động. Nghĩa là mình làm hay mình tự biết mình hay, mình làm dở mình phải tự biết cái dở, không phải đợi đến cái tiếng khen tiếng chê ở bên ngoài mà cái tâm mình nó thay đổi. Thứ nhất, đặc biệt Phật khuyên chúng ta đừng có khởi cái tâm tham danh cầu lợi. Thế nào là tâm tham danh cầu lợi nhỉ? Tham danh cầu lợi, con cho thí dụ là thế nào? Thế nào là cầu lợi? Rồi, thế thì bởi vì người ta khen mình thì các thí chủ người ta cũng nhiều. Thế cho nên cầu ấy Phật khuyên, thế tại sao như thế? Được người ta khen, được người ta cũng ràng là tốt. Tại sao đây Phật phải bảo mình đừng có cái tâm cầu những cái ấy? Thế mình muốn người ta khen thì mình phải tìm cách vui lòng người ta. Thế mình muốn người ta cúng dường thì mình cũng phải tìm cách mình lấy lòng người ta. Như vậy hệ lụy mà mình mất cái tư cách của mình. Cho nên cứ tin ở ngôi Tam Bảo, tin lời Phật dạy. Hễ mình có phúc thì mình khắc có Phật, không phải cầu, không phải đòi. Ngay đến cái danh cũng thế, trong các cụ mình vẫn nói đó, hữu xả tự nhiên hương. Hễ có tự cái be nước hoa, nếu nó chứa nước hoa thì tự nhiên nó có mùi thơm, mà hễ nó đã có mùi thơm thì tự nhiên mọi người ta khác biết. Cho nên chứ không phải cầu, không phải tìm. Thì cái phúc đức của mình, hễ có phúc đức thì tự nhiên cái đời sống của mình đầy đủ. Không nên đi lấy lòng người này, mua chuộc người kia, đi tìm cách gần gũi mọi người. Như thế mất thì giờ, mà trái lại mình lại mất cái đạo hạnh. Ở đây ngài gọi là tham danh cầu lợi là cái duyên xa đọa. Con cho thí dụ thế nào tham danh cầu lợi là cái duyên xa đọa bảo thiện. Thế thì chả biết người ta có khen hay không, nhưng hẳn cứ biết là mình thành là con người dối láo. Mà dối láo là cái nhân ngày mai là ma làm quỷ. Vì thế cho nên cứ sống thành thật, không quản ngại, không cầu mong. Này các tỳ kheo, thầy nhờ chú đối với tiếng khen của phàm phu, chúng ta cần bất động, mà ngay những tán thán của thánh nhân chúng ta cũng phải quán nghĩa vô sở đắc. Con giảng cho thầy cái câu đó. Chúng ta bất động những tiếng khen của phàm phu. Con cho thí dụ, nấu giỏi, nó làm khéo, đó là những cái lời khen thông thường. Ở đây nói tiếng khen của phàm phu tức là những cái tiếng khen thông thường của chúng mình. Thế thì thế nào là con cần phải bất động? Là không động, là chuyển cái tâm. Con phải bất động nghĩa là cái tâm con phải vững vàng. Chứ người ta vừa mới khen ấy thì cái mũi nó cứ nở lên, cái mũi nó nở nhiều quá nó phồng, nó sức nhá mất. Thế cho nên chúng ta phải, ở đây Phật khuyên chúng mình bất động, nghĩa là được khen thì mình cũng bình tĩnh, bởi vì mình hết lòng làm việc cho nên các ngài khen. Cái này là cái chúng ta rất cảm ơn cô chi sự đã có lòng mà để ý đến việc làm của mình và khuyến tiến cho mình thì đó là lòng tốt, cũng rất cảm ơn của chi sự. Nhưng mà đừng có lấy thế mà vinh váo cậy mình. Cần nhất là đừng có cái chỗ kiêu hãnh tự hào, ta tài, ta giỏi, ta đảm đang. Thế thì đấy, hàng ngày đối với tiếng khen hàng ngày của các bậc trên hoặc là bạn bè, chúng ta phải bình tĩnh, hãy xét lại xem mình có xứng đáng cái tiếng khen hay không. Nếu mà xứng đáng ấy thì mình cứ thế mà làm, còn nếu chưa xứng đáng ấy thì phải khiêm tốn nhún nhường. Thế còn đấy là tiếng khen của hàng ngày, gọi là tiếng khen của phàm phu. Còn thế nào là lời tán thán của thánh nhân? Ông ta chả bao giờ có, vì mình mình có làm cái gì đặc biệt xứng đáng với hàng thánh thì mới, mà chúng mình cũng đâu có được gặp, được sống với các bậc thánh nhân. Nhưng mà đây Phật dạy chúng ta ra ví dụ, như chúng ta có được cái lời tán thán của thánh nhân thì chúng ta cũng phải quán nghĩa vô sở đắc. Thế nào là nghĩa vô sở đắc? Thì sở này là ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh, các con ngày nào cũng đọc Bát Nhã Tâm Kinh, dĩ vô sở đắc cố. Vậy thì các con hiểu thế nào là đấy, vì thế cho nên các tổ mới bắt chúng mình là cứ mỗi ngày đọc kinh đều phải đọc cái bài Bát Nhã để nhớ cái nghĩa vô sở đắc. Thế vậy thì con hiểu thế nào là nghĩa vô sở đắc của kinh Bát Nhã? Tức là cái chân tánh Bát Nhã ai cũng đầy đủ, từ con kiến con sâu, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nghĩa là cái tánh Bát Nhã, tất cả muôn loài hữu tình đều sẵn đủ cả. Bây giờ chúng ta tu chỉ là để tỉnh ra, để cởi bớt, cởi gỡ những cái mê. Chứ còn như thật chí ai cũng có sẵn đủ. Vì thế cái người mà tu đến chỗ vô sở đắc ấy, là cái người nhận được hoàn toàn cái trí tuệ hoàn toàn của mình. Thì đến cái lúc ấy người ta sẽ thấy tất cả chúng sanh đều bản lai đầy đủ trí tuệ đức tướng của Phật. Cho nên khi Đức Phật thành Phật, câu nói đầu tiên của Ngài là lạ lắm thay, hết thầy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nghĩa là chúng sanh với tôi bằng nhau không khác. Khi Đức Phật thành Phật, Ngài mới nói cái câu lạ lắm thay, tất cả chúng sanh đều như Phật không có khác, chỉ có điều là họ mê thôi. Mà Phật bây giờ Phật tỉnh được ra. Cũng như hai chị em cùng học lớp sa di với nhau, đã bình đẳng như nhau không khác. Nhưng mà đến đêm ngủ thì một người nằm mộng thấy là có bị con cọp nó vồ. Thế thì cái người nằm mộng ấy sợ hãi, thấy mình bị thua con cọp, thấy con cọp nó vồ. Nhưng mà sự thật thì có không? Thế còn cái người, thế đến khi cái người bạn thấy cái người này mộng ấm ớ vội vàng lay cho người bạn tỉnh dậy, thì khi cái người bạn ấy tỉnh dậy, người ấy có được cái gì hơn không? Của giá phải nhớ ấy đấy. Thì cho nên rằng, hay là trong cái lúc nằm mộng thấy mình đỗ tiến sĩ, thấy cả thôn Phua này làm cỗ để mừng mình đỗ tiến sĩ, nhưng mà tỉnh mộng dậy mình có được cái gì không? Thế cho nên tất cả những chuyện ở thế gian đều là giấc mộng, theo cái nghiệp báo một thời gian. Chúng mình vào bụng mẹ hút máu của mẹ, rồi ăn cơm, uống nước. Chúng ta có cái thân người, nhưng mai đây sắp sửa, rồi cái thân nó già, nó bệnh, rồi nó lại rơi rụng đi. Đó, cũng như cứ mỗi năm mùa đông đi qua, rồi người ta lại khen ngợi mùa xuân sắp tới. Cái hoa nó những cái hoa cũ nó tàn đi rồi, người ta lại vui với những cái hoa mới. Nhưng mà sự thật ra cái hoa mới này ngày mai cũng tàn, là bởi vì những cái không thật. Thế cho nên vô sở đắc, nghĩa là không có gì là thật cả, đều là hư vọng. Còn cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật ấy, thì ai bản lai cũng vốn đầy đủ. Học đây, tu đây chỉ là để tỉnh ra, buông những cái lầm mê. Còn cái giác tỉnh ấy, thì ai cũng bằng ai hết, ai cũng như ai hết. Cho nên đây người ta khen bao nhiêu, đây chẳng những cái lời khen của người thế gian, mà ngay đến các thánh nhân ngài khen chăng nữa, chúng ta cũng nên biết rằng vô sở đắc. Vô sở đắc nghĩa là thế nào nhỉ? Khổ giác, phân nhắc lại, đẳng với mười phương Phật. Đấy. Cho nên chi chi cũng đủ hết cả rồi, không có một cái gì mới chúng mình được cả. Cái tánh Phật bản lai bằng mấy ông Phật rồi, còn thiếu cái gì nữa đâu. Còn những các thứ mà chúng ta gọi là được ở thế gian này thì toàn là những cái hư vọng. Chúng ta gọi là đi thi đỗ cử nhân, rồi được cái bánh, được cái kẹo, được người ta khen, đều là những chuyện hư vọng. Bởi vì ngày mai cái thân này nó có bỏ vào quan tài không? Thế thì cái bằng cử nhân, bằng tú tài với những bánh, những kẹo, những tiếng khen ấy nó có ích gì không?
Dạ, con tính
thầy
xong.
Ê thế, ngay đến cái thân ngày mai nó còn được trả về cho đất, còn là cái không có, vậy thì được cái gì đâu. Thế cho nên nắm lấy một chữ vô sở đắc ở trong kinh Bát Nhã, để đừng tham, đừng giận, đừng bận lòng mong cầu cái gì cả. Cứ một lòng có mong, nhưng mà chỉ mong mình tỉnh ra, buông hết những cái ác, những cái xấu, tu tập những cái thiện, cái lành. Thế thôi, chứ không mong cái gì ở thế gian cả. Cho nên gọi là vô sở đắc.
Con thấy thế nào là lời khen của phàm phu? Như họ nói, Sa môn Cù Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ dao gậy, có tâm thiện hẹn hổ, thương xót tất cả chúng sanh.
Đây là tiếng khen của phàm phu. Sa môn Cù Đàm là ai con biết không? Là Đức Phật. Khi hồi ngài còn tại thế, ngài hiện cái tướng một người xuất gia, cho nên người ta gọi là Sa môn. Thì đây người ta khen ngài dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ dao gậy, có tâm thẹn hổ. Thì Đức Phật ngài ăn trộm ăn cắp thì đâu mà phải có tâm thẹn hổ. Cái chữ có tâm thẹn hổ nghĩa là có biết thẹn với mình, biết xấu hổ với mọi người, không có làm những việc vậy. Cái người có tâm thẹn hổ là cái người không bao giờ làm cái việc bậy, không bao giờ làm việc xấu. Thế cho nên khen cái người ấy có tâm thẹn hổ là khen cái người ấy không bao giờ làm bậy cả. Bởi vì người ta tự thẹn với mình, người ta lại biết xấu hổ với mọi người. Còn bây giờ chúng ta đó, nói dối leo lẻo rồi, cho đến nỗi mà thọ giới Phật rồi vẫn còn ăn cắp. Đó là bởi vì chúng ta không biết nhìn quay lại mình, không biết tự thẹn với cái lương tâm mình, mà nhìn thấy mặt chị em lại không biết xấu hổ với mọi người, cho nên mới làm những cái việc xấu được bạn. Thế còn cái người người ta có tâm thẹn hổ thì người ta cẩn thận giữ gìn trong sạch. cái người có tâm thẹn hồ là khen người ta thanh tịnh, lại khen thương xót tất cả chúng sanh, tức là khen người ta có tâm từ bi. Mà thầy ấy, thì thấy ở Đức Thích Ca không có từ bi. Thầy nhớ cái hồi trong lịch sử có kể rằng khi ngài là thái tử, ngài đi ra cổng thành, ngài thấy cái người ốm đau, người ốm nằm rên ở bên lề đường. Thế ngài thở dài một cái, xong ngài bảo đánh xe quay về. Có phải không? Đánh xe quay về cung. Thế thì ngài đâu có tử tế gì, ngài thở dài như thế ích gì cho ai? Mà cái người đau ốm kia người ta nằm rên la ở đường. Nếu ngài từ bi thì ngài phải xuống xe, ngài bế người ta, ngài đem về cung, rồi ngài vội vàng lo thuốc men. Thế thì ngài mới là người nhân nghĩa, mới là người tử tế. Thế vậy thì ngài đâu có tâm tử tế gì mà sau đây lại bảo ngài thương xót tất cả chúng sanh? Không đúng. Ngài đi tu rồi, ngài mới từ bi, có phải không? Đau nó ốm nó rên hừ hừ, nó nằm ở bên bề đường, nó mặc kệ nó. Thầy thế ngài chả từ bi. Thế nó rên hừ hừ, nó nằm ở bên bề đường cái, thế sao ngài không cho nó thuốc men, ngài bế nó về cung, ngài nuôi, thế thì ngài mới từ bi chứ. Thế có phải rõ ràng là ngài không từ bi không? Phải không? Chả từ bi gì cả. Người ta khổ, người ta ghét, nằm đau ốm, ta rên hừ hừ, nạn tội nghiệp, nằm ở đường cái nữa. Thế vậy mà ngài lại thở dài một cái rồi ngài bỏ ngài đi mất. Thở dài ích gì cho ai? Vậy thế là không từ bi. Mà thứ nhất là ngài là một ông thái tử, thì lúc bây giờ ngài muốn lập đến 7-8 cái bệnh viện để nuôi người đau ốm cũng được, mà sao ngài không cho nó một tí thuốc mà để thở dài xuông cái đi mất? Rồi con phải cho nó cái kẹo đi. Rồi là bởi vì có cái thân này nó đói hôm nay thì mai nó lại, hôm nay cho vội vàng lo cho nó ăn rồi nó lại ngày mai nó lại đói, hôm nay lo chữa bệnh cho nó rồi nó lại mai nó lại bệnh nữa. Đấy. Thì dĩ nhiên như chúng ta bây giờ ấy, thì hãy làm cái từ bi nho nhỏ. Còn bởi vì nếu mà lúc bây giờ ngài lại cứ bận rộn, ngài lo cho chữa bệnh cho người này, lo cơm cháo cho người kia, thì ngài chỉ lo được cho vài ba người thôi, hay lo được 100 người là cùng thôi, chứ không làm sao mà lo được cho tất cả. Mà hôm nay nó đói, mai nó lại đói nữa, bởi vì có cái thân này là có những cái khổ đó. Cho nên ngài thở dài, tức là tỏ cái tâm ngài thương xót, nhưng mà ngài muốn tìm cái gốc khổ, cái nguồn gốc do đâu mà có bệnh, do đâu mà có cái khổ về đói khát, do đâu mà có cái khổ về bệnh hoạn. Ngài trở về cung, ngài thầm lặng, ngài ngẫm nghĩ, rồi ngài mới tìm cái phương cách để mà chữa cái khổ tận gốc. Thì không những chữa cho một người mà chữa cho tất cả mọi người, mà chính cho bản thân ngài. Để ngài thấy được cái phương pháp, bởi vì có thân thì nó phải có bệnh hoạn, nó phải có đói khát, nó phải có bao nhiêu cái thứ của cái thân. Cho nên bây giờ phải tìm cái phương pháp nào đừng có cái thân này nữa, đừng có vào bào thai mẹ, đừng có hút máu mẹ để kết làm cái thân này, đừng đa mang một cái thân hư vọng. Cho nên ngài phải tìm. Vì vậy chứ nếu mà ngài loe xoe, ngài vội vàng như chúng mình lo cơm cho người này, lo thuốc cho người kia, lo vội vàng như thế thì không có đủ cái, không có cái tĩnh lặng tinh thần để mà tìm được cái nguồn gốc, để cứu cái khổ tận gốc, mà cứu khổ cho tất cả muôn loài. Thế cho nên đây người ta khen ngài từ bi. Mà ngài như vậy thì ngài có từ bi thật không? Ngài có từ bi bằng chúng mình không? Chúng mình mà thấy ai đói vội vàng đi kiếm bát cơm, chúng mình thấy ai ai mà bệnh ấy vội vàng, nếu không lo cho người ta được nhiều cũng phải lo ít. Đấy, vậy chúng mình từ bi hơn Ngài không? Cái Ngài có cái tâm sâu xa. Đấy, cho nên muốn làm một cái việc gì tận gốc, chứ không không phải như chúng mình loe xoe một tí, cái một chút hời hợt, mà Ngài có cái tâm từ bi của Ngài, nó có cái trí tuệ.
Con kính bạch thầy là cái chữ cù đà nó con chưa có được hiểu, cái này nó
hơi dài. Cái chữ cù đàm là họ, cái dòng họ của Phật cái hồi còn tại gia, thì cái dòng họ của Ngài ta gọi là họ Cù Đàm.
Thế nào là cả pháp sâu xa vi diệu, chẳng đài quang minh mà chỉ hàng đệ tử hiền hạnh mở biết dùng để tán thán Như Lai.
Nói hiểu thế nào Như Lai? Nếu chỉ khen suông vài ba câu, Như Lai đẹp lắm, Như Lai có cái da ánh vàng, những cái khen suông này thì không không phải là cái khen của những hàng hiền thánh. Các hàng hiền thánh người ta khen thì người ta khen những cái pháp chánh đại quang minh của Đức Phật, những pháp sâu xa vi diệu, những pháp chánh đại quang minh của Đức Phật thì các bậc hiền thánh mới biết để mà khen. Thì bây giờ con đọc tiếp nữa, bây giờ ở dưới này Phật nói rõ.
Có những bà la môn sa môn ngoại đạo dựa vào mặt kiếm bạn kiếm.
Thì đây cái chuyện 62 kiến giải của mấy ông bà la môn thuộc chúng mình không có bàn đến, giờ mình chỉ học đạo của mình thôi. Từ cái câu Đức Phật dạy đệ tử sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm của thọ. Để con hiểu thế nào là thọ. Chúng ta có thân chúng ta gọi là ngũ uẩn, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con nhớ không? Bé tên là gì? Tuệ Châu hả? Con có nhớ thân chúng mình có 5 phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con có nhớ cái việc này không đã? Có biết đó. Thế thì hôm vừa rồi học tứ niệm xứ con học cái gì? Thân chúng ta có 5 phần. Cái phần trước hết là cái sắc thân, tức là cái thân bằng cơm, bằng gạo. Cái thân con đang ngồi con chắp tay đó, cái thân ấy gọi là sắc, phải không? Nhận chưa? Nhận rồi. Thế còn đây bây giờ nói đến cái phần thọ. Khi con mắt mà mình nhìn ra ngoài thấy một cái quả ổi thật chín, thế thì con lạnh thọ, con chưa có hái nhưng mà mắt của con đã nhận thấy cái quả ổi này ngon, thì con khởi một cái vui ở trong tâm, phải không? Thế còn khi má lấy cái roi mà đét vào mông thì thấy đau, có không? Thì đấy, như thế gọi là thọ. Cái mắt nó thọ, nó nhìn thấy cái quả ổi nó vui. Còn cái thân nó thọ khi mà phải đòn nó đau. Thế còn cái tai nó thọ thế nào, con nói cho thầy nghe. Tai nó nghe cái tiếng khen thì nó vui, nó nghe cái tiếng chê thì nó buồn. Đó là thọ. Thế con nói với thầy về cái mũi.
Dạ,
nó mới qua cái nhà cầu.
thì con
nhăn cái mặt lại là bởi vì người cái mùi hôi. Thế còn cái lưỡi nó thọ thế nào?
Dạ,
ăn bị cơm thiêu.
Dạ, thì con thọ
chiều nhỏ nhỏ đấy. Thế là cái lưỡi. Thế còn thân nó thọ thế nào?
Dạ, nó ngồi như tránh ẩm, thờ cái ẩm đó, con không còn muốn rời dưới lăng nghiêm ạ.
Lăng nghiêm con rời rét thì cái thân nó xa.
Dạ, dạ, dạ.
Đấy, giờ lăng nghiêm mà phải dậy rõ rét khổ lắm, còn nếu chui vào trong cái mền ấy thì nó ấm. Thế thì khi mà gió rét vào người thì cái thân nó thọ cái rét, cho nên nó khổ. Còn khi mà nằm ở trong chăn ấm thì cái thân nó thọ vui. Thế là đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta đều có cái thọ, thọ khổ và thọ vui, có không? Đấy, thế như thế gọi là lãnh thọ. Nè, thế ở đây ngài dạy, ở đây Phật dạy chúng mình về cái thọ. Phật dạy những cái gì của cái thọ nào, con nêu lên. Phật dạy những cái gì về học về cái thọ đó, nó có những cái gì? Cái này là việc của các thánh nhân, các hiền thánh mới biết, chứ chúng mình không có biết. Chúng mình bây giờ còn đang học. Trang 32 ở cái dòng cuối cùng. Khởi phết, sự đoạn diệt phết. Nếu mà anh không biết đọc là tôi lại cho anh vào cái lớp tập đọc ạ. Đọc lại. Phật dạy chúng mình học cái gì về chữ thọ, học cái gì đây? Ấy là một. Gì nữa?
Đoạn
diệt là hai. Gì nữa?
Vị ngọt
là ba. Gì nữa? Nguy hiểm là bốn của thọ. Và thứ năm là
khỏi
thọ. Đấy, thế là chúng ta phải học năm cái đó. Và hơn nữa là dùng quán bình đẳng để vào vô dư giải thoát, tức là 6 cái. Trong một cái thọ mình phải học 6 cái. Nên có học 6 cái này thì thánh nhân ta mới khen. Đấy. Thế bây giờ thánh nhân mới biết khen cái này, những người thường không biết khen. Phật dạy mình học cái này mà mình học được, thế mà thánh nhân các ngài mới biết khen, những người ở ngoài thế gian không biết mà khen. Thế bây giờ trước hết, thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là tập khởi của thọ nhỉ? Tâm huyết tập. Thế nào là khởi lên? Duyên để nó phát sanh ra cái thọ. Con cho thí dụ. Thọ chứ không có nói tưởng. Con phải cẩn thận ạ. Người ta hỏi cái nọ rõ cái kia là không được. Các con vừa mới học tứ niệm xứ xong, tất cả những cái này vừa mới học xong qua cái mùa vừa rồi. Khởi tức là nhân duyên để nó phát sanh ra cái thọ. Vậy cho thí dụ, bây giờ cho thí dụ về một cái thọ. Thọ nghĩa là 6 căn đối với 6 trần mà mình thọ lãnh. Thọ tức là nhận, đem và tâm. Cái tâm nó khởi mừng hay khởi giận, khởi vui hay khởi buồn. Thọ nó có cái khổ và cái vui. Và có ba cái thọ cả thầy như con vẫn học đấy. Thọ khổ, thọ vui và không khổ, không vui chúng mình gọi là phi thọ. Thế thì thôi bây giờ cứ nói cái khổ, cái vui cho nó dễ. Đấy, tập khởi nghĩa là nhân duyên để phát khởi lên cái thọ. Mùa của việc học Phật mà nếu chị em cứ coi thường bỏ qua thì thật là coi như là không đến nỗi đấy. Đúng ngài Trí Giả đại sư ngài nói, người nào không có tứ niệm xứ, người không có Phật pháp, luống làm bao nhiêu điều thiện nhưng mà không có giải thoát. Lời tổ nói minh bạch. Khởi có cái nghĩa là nhân duyên. Khởi là nó khởi lên. Tập là những các nhân, những các duyên nó tụ họp lại để cho nó phát khởi ra. Thế thì bây giờ con chỉ cái nhân duyên nó phát sanh ở cái thọ. Ở bên ngoài người ta cứ tỏ cái thái độ, người ta lừ lừ cái mắt, người ta xị xị cái mặt, thì mình thấy những cái cảnh như thế thì cái tâm của mình làm sao? Ờ, đấy, thế là con đã thọ cái cảnh ở ngoài, thế là cái thọ nó đã khởi lên, thế thấy cái buồn đó là mình đã lãnh thọ, nghĩa là cái cảnh trần nó đã xâm nhập vào tâm mình. Thế còn con thấy chị em nét mặt tươi tỉnh vui vẻ thì cái tâm con làm sao? Nó cũng vui. À, đấy, thế nó cũng vui. Thế thì đó là những cái nhân duyên nó tập, nó họp tập lại để khiến cho ở tâm con ấy, nó có cái sự lãnh thọ, khiến cái khổ với cái vui nó hiện lên. Như thế gọi là tập khởi của thọ. Thế còn thế nào là đoạn diệt của thọ? Nó là cái thứ vô thường. Hôm nay người ta xị mặt với mình, thế thì tự nhiên cái tâm mình nó khổ, nó buồn. Mai người ta lại tươi cười thì cái tâm nó lại vui. Thế cái khổ ngày hôm qua nó đi đâu rồi? Đấy, thế đấy, mình quan sát thấy cái chuyện nó cứ hiện lên, nó theo cái nhân duyên nó hiện lên, rồi nó theo cái nhân duyên nó diệt đi. Đấy, cho nên nó là cái thứ vô thường. Thế thì mình phải quan sát cái tập khởi của thọ, mình lại quan sát cái đoạn diệt của thọ. Thế nào là mình quan sát cái vị ngọt của thọ? Cái vui nó ngọt lịm đi, cho nên đây ngài gọi là vị ngọt. Mình hưởng, cho nên thực Phật thì càng nói là thọ thì khổ, mà chúng mình thì lại càng thích thọ, thọ càng nhiều càng thích. Để cái con mắt này mà mình đỡ nó đau mà nó mù ấy, thì người ta cho là hết hạnh phúc. Thế mà cái thân nó có cái tàn tật gì không lãnh thọ được cảnh ở bên ngoài là chúng ta cho là chúng ta hết hạnh phúc. Chúng ta thì cho những thọ lãnh là sung sướng, nhưng mà Phật thì gọi là thọ là khổ. Thế thì quan sát về cái vị ngọt đấy, những cái tiếng khen ăn ngon, được cái mát, cái năm căn nó được cái cảnh thuận. Như bé gì nó vừa nói được rời rét mà được nằm ở trong chăn ấm đấy. Đấy là những cái vị ngọt của thọ. Thế còn thế nào là những cái nguy hiểm của thọ chân minh? Nói cái sắc thì nó nhiều thứ quá, để lấy cái thứ thí dụ cho rõ rệt để cho chị em ta dễ hiểu. Ở đây nói chữ nguy hiểm thì cái rối loạn qua loa thì chắc nó chả đáng kể, chẳng đến nỗi gọi là cái nguy hiểm. Còn tìm những các cái mà để đến nỗi Phật phải tuyên bố là thọ thì khổ. Cái nguy hiểm thôi cũng được, để lấy một cái thí dụ đó thì cũng có thể là bởi vì thấy chị em ta vui vẻ với mình rồi mình cũng vui vẻ cùng với chị em, thế là ba hoa đi nói chuyện, thế là bỏ cả tu hành. Thế thì đấy là cái buông lung. Cái buông lung nó đưa cho mình đi đến cái sa đọa, thì thật là cũng là cái nguy hiểm đấy. Con cho thêm vài cái thí dụ để làm sao mà đến nỗi Phật phải tuyên bố thọ thị khổ. Cái tâm tham mà rồi cứ quen đi, thọ cái chè là muốn ăn, muốn hôm nay ăn một, mai là muốn đòi ăn nữa. Mà một khi mà mình đã tham với cái chè thì rồi với món ăn khác cũng thế, cứ hễ cái gì dở thì mình vứt đi, đi tìm cái ăn ngon. Cái người mà cứ bận rộn về cái ăn, sáng lo món ăn ngon, trưa lo món ăn ngon, bởi vì như thế mình bị cái lưỡi nó chỉ huy, luôn luôn phải chiều chuộng cái lưỡi, thành mình mất. Điểm thứ nhất là mất thì giờ, mà điểm thứ hai cái người này có cái trí tuệ gì không? cái người cứ bận như lo ăn mới có trí tuệ không? Tại sao con không có trí tuệ? Cái miếng ngon ấy nó là chỉ là một cái cảm giác do cái thức ăn đặt vào cái lưỡi nó chạm vào cái thức ăn đó thì nó khởi lên một cái cảm giác để nó phân biệt cái thức ăn đó tốt xấu hay giả. Thế thì vậy thì cái ngon chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Bằng cớ là cái miếng ăn ấy đi qua đến cổ một cái thì thôi, cái ngon đã hết. Nó vào đến cổ thì cổ cũng cổ mình, dạ dày cũng dạ dày mình, nhưng mà còn thấy ngon nữa không? Đấy, nó chỉ là một cái cảm giác thoáng qua cái vật đặt lên cái đầu lưỡi, thì cái thần kinh ở đầu lưỡi nó khởi cái vị, đã khởi lên một cái phân biệt, một cái cảm giác, nghĩa là một cái không có. Thế mà mình còn bị khổ sở điêu đứng về cái vị đó, mà phải đi chạy theo, phải đi tìm cầu, phải đi xoay sở. Này, có người giết gà giết vịt làm tội tàn nhẫn để mà kiếm cái cảm giác thoáng qua đi qua cái lưỡi rồi thành rồi là khóc. Một cái hư vọng như vậy mà chúng mình để cho nó chi phối, để cho nó làm chủ, mình nô lệ mà phải đi tìm cái miếng ăn đó. Đến nỗi mà đem hết cái tinh thần, quên hết cả bụng.